Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa Hội Thánh, chúng ta đang ở tuần lễ thứ hai, thứ nhì của tháng 12, là tháng mà có đại lễ là kỷ niệm Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta giáng sanh. Trong phân đoạn Kinh Thánh Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 17 chúng ta vừa nghe đó, nói về ân điển của Chúa ban cho một người, đó là Phao-lô, là một tội nhân. Và chủ đề của chúng ta hôm nay là đầy đủ là ân điển khiến thay đổi hoàn toàn. Từ một tội nhân như Phao-lô đã trở thành thánh nhân, là một đầy tớ đầy ơn và nổi danh của Ngài trong lịch sử của Kinh Thánh. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ xem xét, coi thử ân điển của Chúa đã thay đổi hoàn toàn như thế nào, để chúng ta có thể nhìn thấy bề cao, bề rộng của ân điển của Chúa. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào, để Chúa dạy chúng ta về ân điển của Chúa, xin Hội Thánh hiệp một với tôi trong sự cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời, Chúa Tể của trời và đất, Đấng nhân từ, Đấng giàu lòng thương xót, Đấng đã ban ân điển cho loài người tội lỗi của chúng con, để chúng con thấy được tình yêu rộng lớn của Ngài và quyền năng cứu chuộc của Ngài qua Đức Chúa Giêsu Christ con Ngài, Đấng đã xuống thế làm người và dạy dỗ chúng con đường phải đi. Về Đức Chúa Cha mà chúng con cần phải biết, và tương lai vĩnh hằng mà chúng con được cư ngụ cùng với sự hiện diện của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con dâng sứ điệp này trong tay Chúa. Xin Đức Thánh Linh của Chúa vận hành trong mỗi đời sống của chúng con cũng như của cả Hội Thánh, dạy dỗ chúng con về ân điển của Chúa qua mùa Giáng sinh năm 2024 này. Con tạ ơn Cha, con dâng chính mình con và dân sự của Chúa trong tay Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa bao phủ chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Mời Thánh an toàn. Thưa Hội Thánh, trong phân đoạn Kinh Thánh ngắn ngủi đó, sứ đồ Phao-lô đã tự thuật lại cuộc đời của ông đã nhờ ân điển mà thay đổi hoàn toàn như thế nào. Điều thứ nhất chúng ta xem xét đó là quá khứ của Phao-lô, hay là lúc Phao-lô là người chưa nhận được ân điển của Chúa. Và chúng ta cũng có thể hiểu rằng ít có người có thể vượt qua Sau-lơ hay là Phao-lô đó, trong sự chống đối của ông đối với Chúa Giêsu Christ trước sự quy đạo của ông. Trong câu số 13 phần A chép như thế này, Timôthê nhất chương 1 câu 13 phần A chép: ta ngày trước vốn là người phạm thượng hay bắt bớ hung bạo. Đó là ba điều ông bày tỏ. Tức là ông là người phạm thượng hay xúc phạm, người sắc láo, láo sược, hay là một người kiêu căng, ngạo mạn, đã chống nghịch với Chúa. Ông phạm thượng, Phao-lô tự gọi mình là một kẻ phạm thượng, bán bổ, làm hại hay là ngu muội, và là một người tố giác. Ông từng là một người bán bổ vì đã chối bỏ thần tánh của Đức Chúa Giêsu Christ và ép buộc người khác phải làm như vậy. Ông không muốn cho mọi người nào tin Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Ông chối bỏ cái bản tánh thiên thượng của Chúa Giêsu Christ, bởi vì ông theo Do Thái giáo là chỉ có một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Và thế là trở thành một người Bán bổ Phạm Thượng bắt nguồn từ việc mô tả đầy đủ hoạt động của Phaolô trước khi trở thành một cơ đốc nhân. Mặc dù ông đã được đào tạo dưới một trong những vị thầy tôn giáo vĩ đại nhất ở Jerusalem, đó là luật sư Gamaliel, ở trong công vụ chương 5, đó, câu số 34, bài tỏ như thế này: nhưng một người Pharisee tên là Gamaliel, làm luật sư, được dân sự tôn kính, đứng lên giữa tòa công luận, truyền lệnh đem các sứ đồ ra ngoài một lát. Trong công vụ chương 22 câu số 3, Phaolô bày tỏ như thế này: tôi là người Giuđa, sanh tại thành Tạc Sơ trong xứ Cilici, nhưng nuôi tại đây trong thành này, học nơi chân Gamaliel, đúng theo trong luật pháp của tổ phụ chúng ta. Vốn tôi đầy lòng sốt sắng vì Đức Chúa Trời cũng như các ngươi hôm nay vậy. Phaolô cho thấy sự thiếu hiểu biết của mình không chỉ bằng cách từ chối chính Chúa Giêsu Christ, mà còn cố gắng bắt giữ các cơ đốc nhân và đuổi theo họ, bắt họ vào trong tù. Trong công vụ đoạn 9 câu 1 câu 2 chép đầu tiên như thế này: bây giờ Saulơ tức là Phaolô trước kia đó, chưa tin Chúa, Saulơ chỉ hằng ngâm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi. Chúng ta đọc mấy câu đó chúng ta thấy ghê rợn cho Saulơ. Ngâm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi. Đến cùng thầy cả thượng phẩm xin người những bức thư để gửi cho các nhà hội thành Đa Mách. Hầu cho hễ gặp người nào thuộc về đạo, bất kỳ đàn ông hay đàn bà, thì trói giải về Jerusalem. Ông không mệt mỏi trong mục đích của mình để phỉ báng Chúa Giêsu và những người theo Ngài. Và kế tiếp là ông bắt bớ. Tiếp theo Phaolô mô tả mình là một người bắt bớ, có nghĩa là một người rượt đuổi theo người khác. Bắt bớ có nghĩa là quấy rối hoặc ngược đãi, hành hạ. Và trong nguyên bản văn của tiếng Hy Lạp thì chỉ có Timôthê thứ nhất chương 1 câu số 13 sử dụng cái chữ này: ta ngày trước vốn là người phạm tội, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng đã đội ơn thương xót. Ông đã viết trong Galati chương 1 câu số 13 như thế này: vả anh em đã nghe lúc trước tôi theo giáo Giuđa, tức là Do Thái giáo, cách cư xử của tôi là thế nào. Tôi bắt bớ và phá tán hội thánh của Đức Chúa Trời quá chừng. Chúng ta nghe cái lời mà thú tội của Phaolô đó, là người bắt bớ và phá tán hội thánh của Đức Chúa Trời. Ông hủy phá hội thánh của Đức Chúa Trời. Và ở trong công vụ đoạn 9 câu số 21 chép như thế này: phàm những người nghe đều lấy làm lạ mà nói rằng, há chẳng phải chính người đó đã bắt bớ tại thành Jerusalem những kẻ cầu khẩn danh này, lại đến đây để trói họ điệu về cho các thầy tế lễ cả hay sao? Có nghĩa là họ ngạc nhiên cái lúc mà Phaolô, Saulơ tin Chúa trở thành Phaolô đó, và họ ngạc nhiên bởi vì cái sự thay đổi của ông. Tương tự như vậy, Phaolô, ông đã giữ quần áo của những người ném đá ê tiên, là người tử đạo hay là chết vì Chúa đầu tiên của cơ đốc giáo. Trong công vụ chương 7 câu số 57, người ta kéo người ra ngoài thành rồi ném đá người. Các kẻ làm chứng lấy áo sống mình để nơi chân một người trẻ tuổi kia tên là Saulơ. Lúc mà Ê Tiên bị ném đá thì Saulơ còn trẻ tuổi, và ông đã bằng lòng giữ áo sống của những người mà cởi ra để ném đá. Quý vị biết là người Do Thái thời xưa người ta mặc cái áo trong rồi áo ngoài choàng lại đó, nó vướng bận khi ném đá lắm. Nhưng mà khi phải ném đá cho một người cho đến chết đó, thì người ta phải dùng sức, cho nên là phải cởi cái áo ngoài ra. Và Phaolô, tức là Saulơ đó, giữ áo sống của những người ném đá ê tiên. Có nghĩa là Phaolô cũng là người ném đá ê tiên một cách gián tiếp, đồng lõa, đồng công việc với họ. Ông là người hung bạo, Cuối cùng trong câu 13, Phaolô tự gọi mình là gây thương tích cho người khác vì lạm dụng quyền lực của mình. Ông là người hung bạo, ông là người bức hại và người dùng quyền lực để bức hại hội thánh. Ông không ngừng ngâm đe và chém giết. Ông bỏ ra công sức bức hại hội thánh của Đấng Christ, rồi cuối cùng mới khám phá ra rằng ông tra tay vào Chúa chính là Đấng Messiah, tức là Đấng cứu Chúa, Đấng cứu thế. Sứ đồ Phaolô vốn kiêu căng và sắc sược, ông luôn cư xử cách kiêu căng, hung hổ và hung bạo. Nhưng những nguyên nhân cơ bản của việc làm độc ác của ông là vì sự không hiểu biết, có nghĩa là thiếu hiểu biết hay là không hiểu biết và lòng vô tín, không có đức tin và thiếu sự hiểu biết, ông đã làm như vậy. Cho dù ông là người tài giỏi và học thức cao, nhưng tâm trí ông đã bị che khuất khỏi chân lý. Vốn sùng đạo, nhưng ông không hướng đến thiên đàng. Đến khi đặt đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ thì ông mới được cứu. Thưa hội thánh, chúng ta nhớ có một ai đó đã nói rằng nhiệt tình mà cộng với dốt nát thành ra phá hoại. Mình nghe câu đó quen quen phải không? Thì nhưng mà với Phaolô đó, là Saulơ đó, thì ông nhiệt tình cho công việc của nhà Chúa, cho Đức Chúa Trời của tổ phụ ông là Đức Chúa Trời của Israel, Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Ông nhiệt tình bởi vì ông là một người Pharisee, mà là một người mà học dưới trơn của một vị thầy lỗi lạc để dạy ông về luật pháp của Do Thái, là ông thông thạo. Cho nên ông rất là nhiệt tình. Và người Do Thái chỉ có một Jehovah Đức Chúa Trời, chứ không có một thằng nào khác. Và ông nhiệt tình cái điều đó. Cho nên là ai nói gì về một Giê-xu nào đó là con Đức Chúa Trời và chính là Đức Chúa Trời, thì ông chống cự cho đến cuối cùng bởi vì cái lòng nhiệt tình của ông. Nhưng mà cộng với sự dốt nát. Dốt nát có nghĩa là dù có kiến thức nhưng mà cái thuộc linh chúng ta không mở ra được đó. Chúng ta cũng vẫn là dốt nát thuộc linh, mù loà về thiệt linh. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta thấy xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu người tri thức, đúng không? Nhưng mà họ vẫn dốt nát về Đức Chúa Trời, về công việc của Đức Chúa Trời hay sự sáng tạo của Ngài. Dù họ là những người tri thức, có bằng tiến sĩ này, tiến sĩ nọ. Rồi một điều nữa, đối với Phaolô là cộng với sự vô tín của ông. Vô tín là không tin. Thành ra ông là người không những phá hoại nhưng mà hủy hoại công việc của Đức Chúa Trời. Cho nên là ông là một người tội tày đình. Tội mà ông nói là tội đầu hay là tội khôi đó. Phaolô nhiệt tình cộng với sự dốt nát, cộng với sự vô tín ra sự phá hoại công việc của nhà Chúa. Cho nên đây cũng là điều mà dạy dỗ cho con cái của Chúa ngày hôm nay. Khi chúng ta đi theo Chúa hoặc là hầu việc Chúa ở trong hội thánh đó, chúng ta cần không những cái nhiệt tình của chúng ta đó, nhưng mà chúng ta cần có sự hiểu biết về đường lối của Chúa. Muốn hiểu biết về đường lối của Chúa là hiểu biết lời của Ngài, được học hỏi lời của Ngài thì mới biết được. Rồi cộng với đức tin của chúng ta thì nó mới là có ích lợi cho công việc của nhà Chúa. Chúng ta thấy có biết bao nhiêu hội thánh bị phá nát, bị ngăn trở bởi vì sự dốt nát, bởi vì sự thiếu hiểu biết. Có nhiệt tình nhưng mà dốt nát, thiếu hiểu biết thì nó ngăn trở công việc của nhà Chúa, hay nói đúng hơn mà Kinh Thánh nói là ngăn trở Đức Thánh Linh, ngăn trở công việc của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh hành động nhưng mà mình ngăn trở, mình dùng cái xác thịt của mình hay là sự thiếu hiểu biết dốt nát của mình là mình ngăn trở công việc của nhà Chúa. Cho nên đó là lý do mà mỗi hội thánh đều có một đầy tớ của Chúa, là một người lãnh đạo, là một người được Chúa dạy dỗ căn bản cho đến nâng cao nữa, để hiểu rõ cái chương trình, kế hoạch và ý muốn của Đức Chúa Trời cho hội thánh đó. Cho nên đó là lý do mà mỗi bầy chiên của Chúa, Chúa đều có một người lãnh đạo. Mà bầy chiên muốn được phước phải vâng theo lời hướng dẫn của người lãnh đạo đó, tức là người chăn bầy, thì bầy chiên đó mới được phước. Còn bầy chiên nào mà chống đối, chống nghịch, quấy rối thì chẳng có phước hạnh gì cả. Đó là điều thứ nhất, Phaolô trước khi tin Chúa. Bây giờ điều thứ hai chúng ta xem xét, tức là sứ đồ Phaolô được cứu như thế nào? Hay là nói đến sự thương xót của Đức Chúa Trời đã đến với Phaolô. Trong Timôthê nhất, từ câu 13 phần B đó cho đến câu 15 luôn. Nhưng ta đã đội ơn thương xót. Vì ta đã làm những sự đó đang lúc ta ngu muội chưa tin. Ăn điển của Chúa chúng ta đã dư dật ở trong ta với đức tin cùng sự yêu thương của Đức Chúa Giêsu Christ. Và câu số 15 là ông khẳng định là Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó, ta là đầu. Chúng ta thấy là sự kết hợp kỳ diệu, những hành vi không thể bào chữa của Phaolô với sự thương xót không thể giải thích được của Đức Chúa Trời. Làm thế nào một Đức Chúa Trời thánh khiết lại có thể cứu vớt và tha thứ một tội nhân cố ý phạm tội như vậy? Chính là do sự thương xót và ân sủng hay là ân điển của Chúa. Đức Chúa Trời bởi sự thương xót Ngài đã không giáng phạt Phaolô xứng đáng với tội lỗi của ông. Ngược lại, Ngài đã ban cho Phaolô điều ông không xứng đáng được hưởng. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã thể hiện bằng ân điển và thương xót. Đức Chúa Trời vì yêu thương nên đã trả một giá để cứu chuộc tội nhân hư mất. Không phải chỉ có tình yêu của Đức Chúa Trời cứu chuộc chúng ta, mà còn nhờ ân điển nữa, vì Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót và ân điển ở trong công vụ chương 2, câu 7, câu 9 chúng ta được biết như vậy. Ta đã đội ơn thương xót. Chúa đã bày tỏ sự thương xót đối với Phaolô. Chúa đã chủ động ban cho lòng thương xót này. Ở trong công vụ các sứ đồ chương 9, câu 3, câu 8, tường thuật như thế này. Nhưng Saulơ, tức là Phaolô sau này đó, đang đi đường gần đến thành Đa Mách, thì thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. Người té xuống và nghe có tiếng phán cùng mình rằng: Hỡi Saulơ, Saulơ, sao ngươi bắt bớ ta? Người thưa rằng: Lại Chúa, Chúa là ai? Chúa phán rằng: Ta là Giêsu mà ngươi bắt bớ. Nhưng hãy đứng dậy vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm. Những kẻ cùng đi với người đều đứng lại sững sờ vì nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai hết. Saulơ chờ dậy khỏi đất, mắt dẫu mở nhưng không thấy chi cả. Người ta bèn cầm tay dắt người đến thành Đa Mách. Chúa đã hành động một cách đột ngột. Trong công vụ chương 22 câu 6, Phaolô đã làm chứng như thế này: Vả lúc tôi đang đi trên đường gần đến thành Đa Mách, độ ban trưa, thình lình có ánh sáng lớn từ trên trời giáng xuống, soi sáng chung quanh mình tôi. Có nghĩa là cái ánh sáng thiên thượng vinh hiển của Chúa Giêsu chiếu thẳng vào Phaolô. Và ông té xuống đất, ông nghe tiếng Chúa Giêsu phán. Và lúc đó, khi mà ông Chúa phán xong rồi đó, Chúa bảo ông đứng dậy để đi, thì lúc đó ông bị mù rồi, không thấy đường nữa. Dường như là cái ánh sáng thiên thượng của Chúa Giêsu chiếu vào ông đó, cái giác mạc của con người của ông không chịu nổi và nó đã bị hủy hoại rồi. Cho nên không thấy đường nữa, người ta mới dẫn ông đi. Lời kêu gọi của Chúa Giêsu đối với Phaolô đã được chấp nhận theo cách mà bất kỳ người nào xa lạ với Chúa Giêsu đều có thể tin và được cứu. Phaolô thưa rằng: Lại Chúa, Chúa là ai? Chúa phán rằng: Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ. Lòng thương xót của Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho Phaolô là không thể thay đổi được. Ngài cứu chuộc chúng ta Nếu chúng ta bằng lòng tin Ngài thì không bao giờ chúng ta mất cái điều đó, trừ trường hợp là chúng ta xoay hướng mình đi khỏi lời của Chúa. Chúng ta được an toàn ở trong Chúa khi chúng ta bằng lòng phủ phục, đầu phục Ngài, tin cậy Ngài và gọi thưa với Ngài lạy Chúa, giống như Phao-lô vậy đó. Lạy Chúa, Chúa là ai? Khi ông nói được cái câu đó có nghĩa là ông đã đầu phục rồi. Ông đã tin cái đấng mà phán với ông đó. Ông đã đầu phục Chúa, ông đã tin cậy Chúa và ông nhận được sự thương xót của Chúa. Lòng thương xót là sức mạnh kỳ diệu của Chúa Giê-xu để xóa bỏ hoặc giảm bớt hậu quả của tội lỗi của chúng ta. Lòng thương xót của Đức Chúa Trời đã khiến Phao-lô có thể được Ngài sử dụng bất chấp quá khứ kinh khiếp của ông. Lòng thương xót của Đức Chúa Trời trở nên hiệu quả trong cuộc đời của Phao-lô vì ông hành động trong sự thiếu hiểu biết và không tin. Tuy nhiên, nó không phải là như vậy đối với những người phạm tội và cố ý phạm tội. Trong Hebrew chương 10 câu số 26 chép như thế này: vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa. Chúng ta nghe câu này, chúng ta thấy kinh khiếp dùm cho một số người gọi là tín hữu hay là cơ đốc nhân, phải không? Bởi vì họ biết lẽ thật của Chúa rồi, nhưng mà họ cố ý phạm tội, cố làm một điều gì đó mà theo ý muốn của mình, không theo ý muốn của Chúa, họ cố tình phạm tội như vậy, thì Kinh Thánh cho biết rằng không còn của tế lễ nào để chuộc cái tội đó của họ. Phao-lô là một người tội đầu, nhưng mà vì ông vô tín, ông không cố ý, bởi vì ông thiếu hiểu biết. Còn nếu những tín hữu hay là cơ đốc nhân nào mà có sự hiểu biết là thật của Chúa rồi đó, mà cố ý bỏ qua cái đó đó, thì mình sẽ lãnh hậu quả. Kinh Thánh chép như vậy. Sự không hiểu biết của sứ đồ Phao-lô có liên hệ gì với sự cứu rỗi của ông không? Sự không hiểu biết ấy có bào chữa được tội của ông chăng? Dĩ nhiên là không. Nhưng mà tội phạm do không hiểu biết đã được quy định ở trong luật pháp của người Do Thái. Nếu một người Do Thái nào mà cố ý phạm tội thì người ấy bị loại trừ, trút khỏi dân sự, có nghĩa là không còn được làm cái địa vị là tuyển dân thánh của Chúa nữa, bị trút khỏi dân sự. Trong Lê Vi Ký chương 5 câu 15-19 và Dân Số Ký chương 15 từ câu 22 đến câu số 31. Nhưng mà nếu phạm tội do vô tình, ngẫu nhiên, thì người ấy được phép dùng của lễ để chuộc tội lỗi mình, đem con chiên lên trên đền thờ bày tỏ và dâng của tế lễ đó để Chúa tha. Trong luật pháp của Do Thái trước khi Chúa Giê-xu đến trên đất là như vậy đó. Vì đó là những tội lỗi mà vô tình, không cố ý. Chứ còn nếu mà phạm tội cố ý thì bị trút khỏi dân sự. Ví dụ một người mà đi lượm củi vào ngày Sa-bát, người đó lượm củi rất là nhỏ, phải không? Việc phạm luật rất là nhỏ, phải không? Nhưng mà trong luật pháp của Chúa, người đó đã bị xử tử hình. Đi lượm củi ngày Sa-bát bị tử hình, để chúng ta biết rằng cái luật pháp của Chúa nó nghiêm ngặt như thế nào. Đức Chúa Giê-xu đã hiểu rõ cái nguyên tắc luật pháp của người Do Thái về vấn đề phạm tội cố ý và không cố ý. Cho nên là khi Ngài ở trên thập tự giá, người ta đóng đinh Ngài rồi đó, mà Ngài còn cầu nguyện như thế này: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Luca 23:34 đó. Họ được cứu không phải vì cố vô ý phạm tội, cũng không phải nhờ được Đức Chúa Giê-xu cầu thay, mà vì cả hai điều này hợp lại. Cho nên đó là điều mà chúng ta thấy rằng Phao-lô là một người được Chúa thương xót và được cứu như thế nào, và ông đã tan nát hết. Bao nhiêu kiến thức học thức của ông học nơi chân của vị thầy lỗi lạc đó đã đổ sông đổ biển cả, bởi vì ông đã chối bỏ Đức Chúa Giê-xu. Cho nên ông vẫn là một người hư mất thôi. Nhưng mà nay ông nói ông đội ơn thương xót. Ông đội cái ơn thương xót đó, cái từ ngữ Việt Nam rất là hay phải không? Đội cái ơn thương xót đó, cái sự cái biết ơn của ông lúc nào nó cũng ở trên cái nơi cao nhất của con người của ông. Đội ơn thương xót. À. Rồi bây giờ chúng ta xét cái điều cuối cùng ở trong lời dạy của Chúa qua câu chuyện này, tức là ân điển hay là ân sủng của Đức Chúa Trời đã thay đổi Phao-lô hoàn toàn. Thay đổi. Câu số 14. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta cảm động về việc sứ đồ Phao-lô chia sẻ lời chứng cá nhân của ông. Ông là một bằng chứng hàng đầu chứng tỏ rằng phúc âm ân sủng của Đức Chúa Trời có năng lực tác động lòng người. Chúng ta đọc thêm lời chứng cá nhân của Phao-lô được chép trong Công vụ chương 9 từ câu 1 đến câu 22. Rồi khi ông đi truyền giáo đó, ông đã làm chứng lại cuộc đời của ông, Công vụ đoạn 22 từ câu 1 đến câu 21. Và ông làm chứng thêm một lần nữa là trong Công vụ các sứ đồ chương 26 từ câu 1 đến câu 18. Chúng ta hiểu ngay được sự lạ lùng ân điển của Đức Chúa Trời và quyền năng cứu rỗi của Ngài. Khi nói đến đây, nói về ân điển của Chúa, tôi định nghĩa thêm về ân điển của Chúa cho con cái của Chúa nghe. Ân điển của Chúa hay ân sủng, ân huệ đó. Trong tiếng Hy Lạp, Hy văn là charis, có nghĩa là ân điển, ân hậu, ân sủng, ân huệ hay là ơn, hay ơn phước hay là ân phúc. Ân điển là căn bản của Cơ Đốc giáo, tức là đạo Tin Lành. Như vậy ân điển hay ân sủng là gì? Đó là đặc ân của Đức Chúa Trời ban cho mà người nhận là người không đáng có, không đáng nhận, không cần điều kiện hay là không phải hoàn trả. Chúng ta hiểu ân điển như vậy đó. Và nói về ý nghĩa của ân điển thì nó có bốn ý nghĩa, có bốn loại như thế này. Và chúng ta nên nhớ, chúng ta nhận ân điển của Đức Chúa Trời không phải việc làm nha, không phải tài năng, mà vì công việc mà Chúa Giêsu đã làm. Như vậy, cái ý nghĩa thứ nhất của ân điển, tức là ân điển cứu chuộc, là được ban cho miễn phí, không mong hoàn lại, bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời đối với con người tìm thấy được chỉ vì lý do là trong lòng rộng rãi và nhân từ của Đấng ban cho, không tìm mà được, và là đặc ân cho kẻ không xứng đáng. Đặc ân cho kẻ không xứng đáng. Cái ý nghĩa thứ hai của ân điển là ân điển được xưng công bình trong Roma chương 3 câu 24. Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và ý nghĩa thứ ba của ân điển, tức là ân điển đem đến sự dạy dỗ biến đổi để nên thánh và nên người mới. Trong sách Tích chương 2 câu số 12, ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức. Và một câu rất là quen thuộc mà con cái của Chúa ai cũng biết. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu số 17. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Đó là ân điển đem đến sự dạy dỗ biến đổi để nên thánh và nên người mới. Điều này minh họa cho việc mà Chúa Giêsu đã phán với người đàn bà tà dâm trong Giăng đoạn 8 đó. Hãy đi và đừng phạm tội nữa. Đó là ân điển của Chúa ban cho một người đang phạm tội. Và cái ý nghĩa thứ tư cuối cùng của ân điển, đó là ân điển quyền năng thêm sức. Thêm sức hay là phục hồi. Cái điều này có nhiều con cái của Chúa, thậm chí có nhiều đầy tớ của Chúa thiếu. Bởi vì không hiểu và không nhận biết cái ân điển của Chúa nó rộng lớn và nó bao phủ mình như vậy. Nghĩa là Ăn điển khiến cho một người có thể làm được điều gì đó. Ăn điển đó giữ trong sự bền lòng bất biến. Một cuộc chiến của tín hữu không chống lại ma quỷ mà đấu tranh của người đó bên trong chống lại tội lỗi. Sự phục hồi được kích thích và thúc đẩy về phía trước, được chiếu sáng và làm cho mạnh mẽ linh hồn bởi Đức Chúa Trời. À, không biết là giải thích như vậy con cái của Chúa có hiểu không? Đó là cái sự ăn điển đó thêm sức cho con cái của Chúa là những người có thể đang ở trong hoàn cảnh nào đó mà làm cho mình yếu sức, mệt mỏi, thì ăn điển của Chúa như Chúa đã phán với Phao-lô là ăn điển ta đủ cho ngươi rồi. Nhiều lần ông mệt mỏi khi ông đi hầu vì Chúa đó, ông mệt mỏi, ông thất vọng, nhưng mà Chúa phán với ông là ăn điển của ta đủ cho ngươi rồi, và ông trỗi dậy. Chúng ta được cứu bởi ăn điển chung cho loài người. Đức Chúa Trời đáp ứng nhu cầu thuộc lễ thể và ban phước cho người công bình và kẻ gian ác. Ăn điển cứu chuộc, ban phước và đáp ứng nhu cầu thuộc linh. Kinh Thánh cho chúng ta biết được cứu nhờ ăn điển chứ không phải bởi việc làm như Ê-phê-sô chương 2 câu 8 câu 9 đó. Trong khi lòng thương xót của Đức Chúa Trời giải quyết hay là xử lý đối phó với hậu quả của tội lỗi, thì ăn điển hay là ăn sủng của Ngài đó thực sự thay đổi tội nhân để hòa giải người đó ở với Đức Chúa Trời. Phao-lô không chỉ trải nghiệm lòng thương xót của Đức Chúa Trời trong câu số 13 mà còn cả trong ăn điển của Ngài và rất là phong phú trong câu số 14. Sứ đồ Phao-lô nêu lên rằng ông được cứu nhờ ăn sủng vô cùng dư dật. Ông còn vạch rõ rằng sự cứu rỗi này không dành riêng cho ông nhưng cũng dành cho tất cả những ai tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ, như trong câu 15 mà câu này mà chúng ta hay nghe trong những mùa Giáng sinh, con cái Chúa hay đọc đó. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian, ngày giáng thế đó, để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Giáng sinh hay là Christmas là nói về ăn điển, là sự cứu chuộc của Chúa Giêsu. Trong tháng này đó, người ta tổ chức truyền giảng ở khắp mọi nơi, bày tỏ Đức Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời để đến thế gian làm cứu Chúa cho nhân loại, để cứu họ. Người nào mà tin là cứu họ, và cái lời làm chứng đơn sơ nhưng mà chắc chắn của Phao-lô rằng Đức Chúa Giêsu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, đó là điều chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Một cái lời rất là đơn sơ nhưng mà không thể thay đổi được gì. Điều đó là sự thật, là chân lý, là lẽ thật 100%, không có bất cứ một sự sai trật hay là thay đổi nào. Miễn là người nào đó bằng lòng tin cậy điều đó thì người đó sẽ được cứu. Mục sư Nguyễn Văn Bình ở Paris, ông có viết một câu chuyện là người xứng đáng hưởng ơn khoan hồng. Một lần kia trong một khám đường ở Pháp quốc, do đặc ân của hoàng đế Napoleon, một vị hoàng tử Nga được phép tha tội cho một tội nhân. Thì hoàng tử đó bèn chất vấn nhiều tội nhân trong khám đường, mục đích là để tìm người nào xứng đáng để được hưởng lượng khoan dung của người. Nhưng mọi kẻ mà hoàng tử gặp đều nói rằng mình hoàn toàn vô tội, đã bị lên án cách oan ức và bất công. Cuối cùng hoàng tử mới gặp được một người xứng đáng hưởng ơn khoan hồng, đó là người duy nhất trong cả khám đường đã thú nhận tội lỗi của mình. Tù nhân này không có chút chi bào chữa cả, nhưng mà thành thật xưng nhận sự không xứng đáng của mình và công nhận rằng hình phạt mà người chịu là xứng đáng với tội mà mình đã làm. Cho nên trước tấm lòng khiêm nhường và sám hối của tội nhân, hoàng tử vô cùng cảm động và nói với tội nhân rằng: ta đem đến cho anh sự tha thứ và nhân danh hoàng đế của anh, ta tuyên bố rằng anh là một người tự do. Trong cả khám đường này, anh là người duy nhất sẵn sàng thú nhận tội phạm của mình và đáng được hưởng ơn khoan hồng. Giống như nhân loại phạm tội đó, lầm lạc đó, nhưng mà chỉ cần nhận biết rằng mình là một tội nhân ở trước mặt Chúa, xưng nhận Đức Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình, thì người đó sẽ được hưởng ân điển giống như Phao-lô vậy. Ân điển dư dật quá, dồi dào quá đã bày tỏ ở tại đây qua Phao-lô. Có đủ ân điển cho tội nhân tồi tệ nhất, tội nhân nào mà ghê tởm nhất cũng đều có ân điển đầy đủ của Chúa. Và sau đó là dư dật. Nếu Chúa Giêsu đã có quyền cứu Phao-lô ở thành Tạc Sơ, người đứng đầu tội nhân, thì Ngài cũng có quyền cứu bất cứ người nào khác. Ân điển đã ảnh hưởng đến hai thay đổi lớn trong cuộc đời của Phao-lô, đó là đức tin và tình yêu. Có thể một sự thay đổi hoàn toàn được nhìn thấy trong đời sống của chúng ta không? Phao-lô đã được biến đổi và ông đã nói ông cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Ông đã đội ơn thương xót và hầu cho Đức Chúa Giêsu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sống đời đời. Phao-lô nhận biết mang các ân điển, sự thương xót lớn lao của Chúa, cho nên là ông sẵn sàng làm một điều gì đó cho Chúa, cho vương quốc của Ngài, cho những linh hồn hư mất, là ông dâng cuộc đời của ông để ông làm cái việc đó. Ân sủng của Đức Chúa Trời đã biến cải người bức hại hội thánh thành một người rao giảng phúc âm, và kẻ giết người thành một người phục vụ Chúa và là một nhà truyền giáo nổi danh. Sự biến đổi trong đời sống của sứ đồ Phao-lô quá đột ngột đến nỗi mà hội thánh tại Jerusalem ngờ rằng đó là một thủ đoạn lừa dối, và họ đã phải khó khăn lắm mới tiếp nhận ông, trong Công vụ chương 9 câu 26 đến câu số 31. Vì khi mà ông đã bị mù ở trên đường đi Đa Mách rồi đó, người ta dẫn ông đi nơi đến nơi phải đi, và ông ở đó mấy ngày không ăn không uống, rồi sau đó được đầy tớ của Chúa đến để cầu nguyện, thì mắt của ông được sáng lại, và khi ông ăn uống trở lại là có sức lực trở lại rồi, ông vào trong nhà hội để ông rao giảng về Chúa Giêsu là cứu Chúa của Do Thái và cứu Chúa của thế gian. Nhiều người nghi ngờ về điều đó lắm, nhưng mà chúng ta thấy rằng ông đã làm điều đó bởi cái đức tin của mình. Đức Chúa Trời đã giao phó sứ mệnh cho sứ đồ Phao-lô. Ông không nhận lãnh sứ mệnh này từ nơi những sứ đồ khác. Ví dụ như sứ đồ trưởng là Phi-e-rơ, là người ở với Chúa, là người quan trọng ở trước mắt Chúa trong những ngày đầu tiên, hay là các sứ đồ khác. Nhưng mà Phao-lô đã nhận cái mệnh lệnh của Chúa là truyền bá phúc âm này từ chính miệng Đức Chúa Giêsu. Chính Đức Chúa Giêsu đã sai phái ông đi, đã dùng cuộc đời của ông. Ông được kêu gọi và ủy thác bởi Đức Chúa Giêsu Christ phục sinh trên thiên đàng. Đức Chúa Trời thấy Phao-lô là trung tín, và vì vậy Ngài giao phó cho ông sứ mệnh rao giảng phúc âm. Thông thường những người vốn là những tội nhân hư mất vô cùng bại hoại lại trở nên những cơ đốc nhân rất tốt lành và được Đức Chúa Trời dùng cách lớn lao để chinh phục linh hồn của người khác. Đức Chúa Trời không chỉ phó thác sứ mệnh rao giảng phúc âm cho Phao-lô, nhưng Ngài cũng ban năng quyền để sứ đồ Phao-lô có thể phục vụ phúc âm đó. Như trong Philip chương 4 câu số 13, Phao-lô đã bày tỏ như thế này: tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Có nghĩa là đối với ông không có việc gì mà khó mà ông không làm không được nhờ ân điển của Chúa. Rồi những lúc mà ông yếu đuối thì Chúa phán rằng ân điển của ta đủ cho ngươi rồi, ngươi có dư sức để vượt qua cái điều đó, bây giờ không cần gì nữa. Cái ân điển ta ban cho ngươi là nó vượt trên những cái điều mà ngươi đang đối diện. Thì vì thế ngày hôm nay đối với con cái của Chúa đó, không có cái gì mà có thể khiến ngăn trở bước đường của họ đi với Chúa, để không trung tín với Chúa, để không vâng phục Chúa. Bởi vì cái ân điển mà Chúa ban cho họ nó quá lớn lao rồi, chỉ họ không nhận, không thấy và không sử dụng nó mà thôi. Cho nên cầu xin Chúa giúp đỡ cho hết thảy con cái của Chúa hiểu rõ điều đó. Khi một người vâng theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời để phục vụ Ngài, Đức Chúa Trời luôn trang bị và ban năng quyền cho người ấy thi hành chức vụ. Cuộc đời của Phao-lô là một cuộc đời rao giảng phúc âm, và ông đã làm những điều kỳ diệu. Phao-lô là bằng chứng cho thấy ân điển của Đức Chúa Trời có thể biến đổi bất cứ tội nhân nào. Và với ân điển đó, Phao-lô đã đi khắp thế giới thời đó 3 lần để rao giảng phúc âm, để thành lập các hội thánh. Và với ân điển của Chúa, Chúa đã ban cho ông viết Tân Ước thì có 27 sách, nhưng mà ông đã viết đến 13 sách. 13 sách đó là 13 thư tín viết cho các hội thánh ở thời đó và cho các hội thánh ở khắp thế gian trải qua khắp thời đại. Thưa hội thánh, qua phân đoạn Kinh Thánh cũng như chủ đề mà chúng ta xem xét là ân điển của Chúa khiến thay đổi hoàn toàn đó. Và qua cuộc đời của Phao-lô, chúng ta thấy ân điển Chúa đã thay đổi một cách hoàn toàn đối với ông. Thay đổi hoàn toàn có nghĩa là sao? Là thay đổi một cách trọn vẹn, thay đổi 180 độ đó. Một tội nhân đến với Đức Chúa Trời ăn năn đó là thay đổi 180 độ. Thì ân điển này cũng cho chúng ta biết cái sự thay đổi bởi ân điển của Chúa nó cũng hoàn toàn như vậy. Ân điển của Chúa không những cho Phao-lô mà còn cho tất cả mọi người theo chương trình kế hoạch của Đức Chúa Trời cho mỗi người. Như vậy câu hỏi dành cho các con cái của Chúa ngày hôm nay đó. Bạn có được thay đổi hoàn toàn bởi ân điển của Chúa không? Nếu không thì tại sao? Tại sao không thay đổi hoàn toàn mà chỉ thay đổi chút đỉnh? Người Israel ngày nay giống như Sao-lơ hay là Phao-lô ngày xưa đó, rất sùng kính, cậy sự công bình riêng, mù lòa trước luật pháp của chính họ và sứ điệp về đấng Mêsia, và không sẵn lòng tin Đức Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình. Nhưng một ngày kia Israel sẽ thì nhìn thấy Đức Chúa Giêsu Christ y như Phao-lô đã nhìn thấy Ngài, và cả dân tộc lúc đó thì mới được cứu. Nên cầu xin Chúa giúp đỡ cho con cái của Chúa. Bởi ân điển của Chúa, chúng ta phải thay đổi hoàn toàn và trở thành một người hữu ích cho vương quốc của Đức Chúa Trời, cho những linh hồn hư mất từ nay tới đến ngày Chúa trở lại. Amen.